À, thì bây giờ thầy sẽ trả lời trong bức thơ này. Qua sự hiểu biết của con và cách thức làm bài như thầy đã dạy bảo, bài con làm đang chung chung như vậy, nó cũng là do nghiệp của con thấp kém và lại tuổi cao. Thưa thầy, con đã suy xét kỹ bản thân, cho nên con muốn bạch thầy cho con được vào tu tứ niệm xứ. Thưa thầy, pháp môn nay con đã già đang tu mà thầy dạy con cho con đó, pháp đó vừa sức của con, cho nên con tình thầy con dừng lại, con không viết tập bài từ tâm nữa, con xin thầy soi xét cho con được tu pháp môn tứ niệm xứ. Thưa thầy, con thấy con rất hợp pháp tu này, cho nên con xin bạch thầy, thầy soi xét cho con như con đã trình bày. Thầy đã giúp con có một cuộc đời thanh thản an lạc vô sự, con chẳng biết nói gì hơn, con xin đội ơn thầy với lòng từ bi đối với chúng con. Còn cái gì sai trái của con xin thầy vị tha. Con xin cảm ơn thầy. Liễu tâm thanh, con liễu tâm thanh. Bây giờ con già rồi mà con cứ làm bài hoài rồi nó thành ra một văn sĩ sao? Tốt hơn bây giờ lo tu đi, chứ con làm bài. Bây giờ cái lớp tuổi già của mấy con đó là sau khi mà cô Út mà cất cái khu mà an dưỡng cho người già ở cái khu mà đang làm đó, thì sẽ giờ mấy con qua đó hết đó. Người già qua bên đó hết, cách riêng cái người trẻ người già đó. Lúc bây giờ đó thì trong cái tuổi già của mấy con đó thì thầy sẽ trực tiếp hướng dẫn cho cách thức của mấy con tu tập, để rồi mấy con xả tâm cho hết. Thật sự ra khi mà cái tri kiến mình không đủ á, thì mình bị ức chế, nhưng mà trong khi đó nó từng cái hướng dẫn cho mấy con từng cái tâm niệm, khi mà những cái tâm niệm nào mà mấy con xả mà bị ức chế đó thì được sự kiểm tra kỹ lại. Ví dụ như bây giờ nó có một cái niệm đó nó khởi ra mà con tác ý, con xả theo cái hiểu biết của con mà, rồi một cái thời khác ngày nay ngày mốt nó lại hiện cái niệm đó, thì con hãy mấy con thầy dặn trước là mấy con hãy đến trình bày cho thầy, trình bày cái niệm này sao nó cứ nó tới lui hoài mà con đuổi không được. Hôm nay sao nó phiếm đồ ăn nó cũng thèm, mà ngày mai nó cũng dậy, ngày mốt cũng dậy, mà con tác ý đuổi hoài nó không được, tức là con bị ức chế, con đuổi không có được đâu. Do đó con mới nói là cái niệm ăn uống này con bị vậy đó, xin thầy chỉ dạy cho con cách thức nào để con xả cho nó sạch. Thì lúc bây giờ đó thầy mới bảo con nó phải làm như vậy, vậy thầy dạy tập như thế này thì con làm con mới xả, con hiểu không? Nghĩa là từng cái tâm niệm, từng cái khởi niệm gì đó mà nó cứ tới lui con hoài mà con xả không được, tức là con có phần ức chế nó, cho nên nó hay tới lui, nó không diệt nó được. Do đó thì con trình lại thầy, và thầy chỉ giúp con trong cái tuổi già, chứ bắt con mà học bài như mà mấy cái người mà người ta có trình độ như thế này á thì con làm không được đâu. Còn mấy người đó, người ta khi mà có cái niệm khởi ra thì người ta đưa cái đề tài đó ra, người ta viết thành một cái bài, do cái bài người ta thấu triệt nó thì tự nó xả rồi. Còn con bây giờ phải tác ý ngay đi, mày là tham ăn thì mày phải đi, chứ mày ở đây mày cứ bắt tao thèm ăn hoài thì đâu được. Thì con nói vậy nhưng mà lát nữa nó cũng khởi là nó thèm ăn nữa, thì bây giờ nó không hết. Thì do đó thì bắt đầu bây giờ đó thầy gọi gợi ý cho con phải tư duy suy nghĩ về cái thực phẩm bất tịnh như thế nào. Là con bắt đầu bây giờ con mới suy nghĩ về thực phẩm bất tịnh, nhưng mà con suy nghĩ có chút thì nó còn nữa phải viết thêm, kiểu này chưa được, buộc làm con phải cố gắng nặng cái đầu con ra, con viết bài đó thôi để mà xả cái tâm đó thôi. Thì cuối cùng là con viết, mà thầy nói được rồi, bây giờ con như vậy là con sẽ ngán rồi đó, viết cái kiểu bất tịnh thực phẩm như vậy rồi thầy còn sợ, huống hồ là con phải không. Cuối cùng thì thầy thấy con gì hết ăn năn rồi. Con hiểu chưa? Mà bởi vì mấy con tuổi già mà nếu mà thầy không dạy thì chắc chắn mấy con ức chế biết rồi, chắc rồi còn cái xương da xong chịu đựng á. Cho nên vì vậy mà mấy con trẻ, cái người mà lớn tuổi thầy sẽ theo dõi, cái người nào mà có khả năng trình độ thì mấy con tự thì thầy đỡ hơn, mà nó kém thì thầy phải cực khổ hơn, là phải hướng dẫn từng chút để cho mấy con triển khai cái tri kiến của mấy con xã mà không bị ức chế, hiểu không? Yên tâm, thầy cho tu tứ niệm xứ, chứ con mà tu tu các pháp khác là chắc là tới chừng nó vô thường nó đến là chắc đỡ không kịp rồi. Chỉ có tứ niệm xứ mới có cái đòn mà đỡ nó đó. Kêu là dù là dở đi nữa chứ mình cũng học những cái đòn đó để mà mình đỡ với cái vật sinh tử nó đến, thì mình cũng cho nó mấy búa nó cũng tiêu. Cái sự tu tập của mình mà trình giáo tiên có ba búa thôi. mà thầy dạy con cái tuổi già của mấy con ba búa thôi. Khi mà giặc sinh tử nó đến là mấy con chỉ cần sử dụng ba búa là mấy con nó hút trời mất, thì mấy con sẽ vào niết bàn. Không chịu mà mấy con, thầy nói thật mà. Nhưng mà kéo lâu sức mấy con không chịu nổi đâu, các con hiểu chưa? Nhưng mà cuối cùng ở trên cái mặt trận mà giặc nó tấn công mấy con tối tấp thì mấy con sạc nó ba búa thì mấy con vào niết bàn liền tức khắc, không có gì đâu mà lo. Tức là mấy con chấm dứt được tái sinh luân hồi mà, cái hướng dẫn của thầy, thầy biết cái điều đó chứ không phải không. Mà thầy chuẩn bị cho cái tinh thần mà con rất vững để khi mà con sử dụng những cái búa mà kêu là như trời xét đó, chứ không phải là búa thường đâu. Trời xét đó nó coi như là giặc sinh tử, nó sẽ nó đánh mình cũng tận cùng đó. Cái cận tử nghiệp nó đâu có chừa ai đâu, người nào mà sắp sửa chết là nó cũng cốt mình tan nát hết chứ không đâu. Nhưng mà dạ cho quý con có được ba búa như Trình Dẫu Kim thì cũng đủ cũng đủ thắng trận rồi chứ không có gì đâu. Nhưng mà mấy con phải cố gắng tập những cái gì mà thầy dạy thì mấy con cố gắng tập cho thuần thục những cái đòn đó để mà chiến đấu cái phút cuối cùng của mấy con. Chứ mấy con tập luyện như người sức khỏe thì không nổi đâu, nó không có chịu, không có đủ sức mà tập đâu. À, cho nên thầy biết cái tuổi già của mấy con mà phải tập như vậy. Nhưng mà may mắn cái tuổi thọ mấy con còn kéo dài thì mấy con cũng làm chủ được sự sinh già bệnh chết cũng như ai chứ. Nhưng mà chuẩn bị cho cái sự vô thường thình lình đấy. Bây giờ mạnh mà tuổi mấy con ngày mai nó tới rồi thì mấy con không có kịp đợi. Mà các con có những cái phương pháp để đỡ vớt mình thì mình cũng chấm dứt được cái sanh luân hồi. Thì nhớ kỹ thầy dạy, thầy không muốn để ai xuống địa ngục hết đâu. Không lẽ mà mọi người đều lên thiên đàng hết mà chỉ để con mấy cô xuống địa ngục thì cũng tội con lắm phải không? Cho nên thầy không có bỏ mấy con đâu, yên tâm mà lo nỗ lực tu. Bỏ hết con cháu mà đi vào đây rồi mà đi tìm cái sự giải thoát, mà giải thoát không được thì quá tội cho mấy con. Lẽ ra tuổi của mấy con là tuổi ngơi nghỉ, ở trong gia đình con cái nó phải phục vụ, nó phải giúp đỡ mấy con, cái đâu có lý mà mấy con phải ngồi đây mà học tập như thế này đâu. Bộ mấy con tưởng học tập bộ sướng lắm sao? Rất là vất vả, thức khuya dậy sớm. Thay vì cái tuổi này là tuổi được an dưỡng rồi, muốn ngủ muốn nghỉ hồi nào cũng tự do hết rồi, có đâu mà phải giờ giấc như thế này làm như rồi học trò mới 3-4 tuổi vậy không. Bây giờ phải ráng, không có gì đâu, đừng có sợ, thầy đã hướng dẫn là phải làm được thôi.
Dạ, con kính bạch thầy là con đối với tập tình trạng thì con kính bạch thầy là con ngồi một cuộc sống là sao đó thở thì con thở thế nhẹ nhàng có được không ạ?
Được
không? Đấy là cắt đứt cái thở đó.
Nói chung là hầu hết là để tới chuyện
con
đó.
Cho nó dai thở nhẹ nhàng nó kéo phím hết cho con người chuyện ra đây con đi tiến hành.
À cái đó là con nhiếp tâm và an trú tâm trong hơi thở thôi. Nhưng mà cái phần đó nó để mà sử dụng để mà đối trị với cái cảm thọ tinh thần của mình thôi. Còn cái quan trọng là ở chỗ tứ niệm xứ thôi. Tứ niệm xứ để cho nó có chướng ngại thì mình sử dụng, mình không chướng ngại thôi. Cái đó là ở trên tứ niệm xứ. Để thầy dạy cái pháp nào chính và cái pháp nào muộn. À, bây giờ thì con tập như thế nào thì tập cũng được hết, nhưng mà tới khép vào cái lớp chánh tư duy rồi đó thì thầy sẽ dạy cho con tu trên tứ niệm xứ cho nó chuẩn hơn, cho nó dễ dàng hơn. Rồi con ngồi xuống đi con. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho con biết chỗ bất động tâm để con rõ hơn. Tu từ tu tứ niệm xứ đi đứng nằm ngồi ở trạng thái tâm tạng suốt 12 tiếng không niệm. À, nghĩa là nó không niệm tức là không chướng ngại ở trên thân con, mà còn chướng ngại tức là nó còn niệm, tức là con còn dùng pháp để đẩy lui. Chỗ bất động tâm, để con rõ hơn chỗ bất động tâm đó là như thế này, nghĩa là nó không phải là không niệm, mà bất động tâm là nó không bị dục lậu hữu lậu vô minh lậu. Nó có ba cái lậu hoặc, mà trong từng niệm mà cái niệm nào là dục lậu, cái niệm nào hữu lậu, cái niệm nào là vô minh lậu, con đều rõ. Do cái chỗ mà có lậu hoặc tức là có chướng ngại trên thân con là nó có lậu hoặc, mà không chướng ngại, nó có niệm mà thằng niệm đó không chướng ngại thì nó không có lậu hoặc. À, con hiểu không? Cho nên bất động tâm, ví dụ như con đi đứng nằm ngồi ở trong trạng thái thanh tạ an lạc vô sự suốt 12 tiếng đồng hồ, nó không phải không niệm, nó có niệm, nhưng mà cái niệm đó nó không phải dục lậu hữu lậu vô minh lậu. Còn chứ không phải là nó ngồi nó bất động yên liền nó như gọc cây vậy, không phải. Nó có niệm nhưng mà cái niệm của nó bất động. Còn cái nó không niệm á, là khi con nhập định, Ví dụ như định diệt tầm tứ nè, định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là nó không niệm, có nhập định mà nó làm sao không có niệm. Còn này con bất động, cho nên vì vậy mà cái tâm con nó không bị chướng ngại. Trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp con nó không bị chướng ngại gì hết, là nó bất động. Nó còn bị chướng ngại, như nó mỏi thì nó bị chướng ngại, như mũi cắn là bị chướng ngại, nó bị chướng ngại. Hoặc là cái niệm đó nó có cái khởi cái lòng ham muốn gì đó, cái niệm đó nó mang cái tính chất ham muốn đó, thì nó là dục lậu. Mà cái niệm đó nó mang cái tính chất hữu lậu là do nó có cái pháp nào đó mà nó tạo cho con có cái chướng ngại trong thân con. Ví dụ như có một cái nhánh cây, con đang ngồi im lặng rồi có nhánh cây nó rớt ở trên cái nóc nhà, cái rầm cái con giật mình, đó là cái hữu lậu, nó làm cho con bị động, tức là hữu lậu. Đó là những cái niệm hữu lậu như vậy, mà cho nên nó không có thanh thản an lạc vô sự. Mà cho nên suốt 12 tiếng đồng hồ mà tâm con nó không bị các cái chướng ngại pháp đó, không bị dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu đó, thì đương nhiên là con bất động tâm. Rồi hàng ngày con sống từ ngày này qua ngày khác, không có ai mà làm gì chướng ngại trong tâm con, phiền não giận hờn hoặc lo lắng suy tư gì hết, con sống thấy thản nhiên. Con cũng nghĩ cũng biết, mọi cái đều biết hết, đều thấy biết, ai nói phải nói trái đều biết hết, nhưng mà tâm mình thấy nó bất động, đó là bất động tâm. Con hiểu chỗ bất động tâm đó là tứ niệm xứ trong bất động tâm, tức là con nhập vào bất động tâm rồi. Mà nếu mà con ngồi yên một mình á, thì con thấy hơi thở ra vô, tự nó con thấy hơi thở ra vô, nó bất động, nó cho nên nó định ở trên cái thân của nó ra vô. Mà con đi một mình con á thì con thấy, còn có ai nói thì con cũng nghe, nhưng mà con không dính mắc cái lời nói họ, tâm con nó không có bị động qua cái lời nói của họ. Họ nói cái ví dụ như có người đó họ nói xấu với người kia, nói con cũng bất động, con không có quan tâm gì vấn đề, ai nói gì nói con không cần biết, đó là con bất động. Ngồi tu tứ niệm xứ để thân tâm bất động và dẫn tỉnh thức. Lúc nào cái tu tứ niệm xứ là cái tỉnh thức là hàng đầu, bởi vì nó định tĩnh nhu nhiếp dễ sử dụng. Cái tâm con nó định tĩnh ở trên thân con, tâm con các cái cảm thọ của con, thì đó là tứ niệm xứ rồi. Ngồi tu tứ niệm xứ để thân tâm bất động và định tĩnh, nó định tĩnh nó mới bất động con, còn nó không định tĩnh nó bị phóng ra phóng vô, bị chướng ngại, con hiểu không? Đó, nó bị chướng ngại, còn nó định tĩnh thì nó bất động rồi. Cho nên nó hãy nó ở trên tứ niệm xứ là phải nói là định tĩnh là hàng đầu á. Nên bây giờ nó quay vô nó nhịn thân nói là nó định tĩnh á, rồi bắt đầu nó nhai nó nhấp nó nhai nó nuốt, đó là định tĩnh, nó là định tĩnh là hàng đầu của tứ niệm xứ. Nó định tĩnh trên cái thân của nó định tĩnh hơi thở nè, nó định tĩnh trên bước đi nè, nó định tĩnh trong cánh tay đưa ra nè, nó định tĩnh trong nhai nè, nuốt nè, nó định tĩnh tất cả mọi hành động của nó, tức là tứ niệm xứ, tức là nó quay vô nó quán thân nó, cho nên nó mới định tĩnh được. Còn nó không có quán thân nó không định tĩnh. Chứ không phải mình ngồi đây mình suy xét, mình ngồi đây mình cứ chăm chăm mình nhìn nó đó là mình gọi là quán, không phải không? Cái đó là mới đầu. Còn cái này tự động nó định tĩnh trên đó là nó quán đó, nó quán thân đó. Cho nên nắm vững được cái này thì mấy con tu nó dễ dàng, nó có thân nó quán. Cho nên khi mà mình rõ được cái chỗ bất động tâm và cái chỗ mà tâm nó có thanh thản an lạc vô sự suốt 12 tiếng đồng hồ, để nó đạt được cái đạo lực của nó, hai cái phần này nó khác. Cái phần bất động tâm là cái phần sống đụng chuyện gì nó cũng không có làm động tâm mình hết, rồi mình ngồi lại nó không có động mình cái gì hết, thì đó là bất động, nó không có làm chướng ngại trên thân tâm của mình, đó là bất động. Còn cái mà nó suốt 12 tiếng đồng hồ gọi là sung mãn tứ niệm xứ, cái thời gian mà sung mãn nó không niệm, không nghĩa là mình ngồi chơi vậy suốt 12 tiếng đồng hồ nó không có niệm gì, nó không khởi niệm gì hết, coi như nó ly dục giải pháp hết, cái dục lậu hữu lậu vô minh lậu nó không còn tác động vô được nữa, tức là nó thanh tịnh rồi. Thì lúc bây giờ là lúc chứng đạo rồi, mình sống ở trong cái chân lý gọi là chứng đạt chân lý, thì nó hoàn toàn, nó hoàn toàn không có niệm nữa. Còn bây giờ nó có niệm, niệm thiện nó không động mình, nó có niệm mà niệm thiện nó không có làm cho mình bị chướng ngại, phiền não, giận hờn, thương ghét, nhớ tưởng hay hết, thì nó có niệm. Nhưng mà cái niệm tào lao, cái niệm tầm bậy, cái niệm không có ra gì hết, cái niệm nó không có tác động được mình gì hết, nó cho nên tâm mình nó bất động. Ở phân biệt chỗ này, ví dụ như bây giờ con đang ngồi đây mà khởi nhớ ở thầy nói đó, cái niệm đó, thì cái niệm đó nó là cái niệm thiện, nó làm cho tâm con bất động, chứ nó không có cái gì hết. Cho nên vì vậy đó, nó không có gợi cho con cái gì mà gọi là động tâm mình, dục lậu hữu lậu vô minh lậu trong đó. Như bây giờ con ngồi con nhớ lời thầy ồ mà thầy giảng à, phải nhập tứ thiền như vậy, hoặc là tu tứ niệm xứ như vậy, phải quan sát thân mình như vậy, thì cái niệm đó nó không có chướng ngại. Nhưng mà con cũng nhắc, đây là tao biết rồi, đừng có nói nữa. Con hiểu không? Tao biết rồi, mày đừng có nói nữa, mày đừng có dạy tao nữa, tao hiểu rồi. Chứ không phải ngồi đó mà tư duy cứ thầy nói vậy vậy vậy. Con hiểu chưa? Bởi vì đó là cái niệm thiện, cái niệm đó là nó không có tạo cho cái tâm mình động. Không? Nhưng ở đây chỗ này để mà chúng ta tu, để mà cho đến khi mà sung mãn tứ niệm xứ thì mình vẫn nói, tao biết rồi, đừng có nói nữa. Con nhắc con đó, để không nó cứ nói lải nhải cái chuyện đó, nó nói luôn cho con. Thì con nói con biết rồi. Thì cũng như Đức Phật nói như thế này nè, ma nó đến đó, là cái dục lậu hữu lậu vô minh lậu, gọi là cái niệm ma nó đến đó, thì Đức Phật biết nó. Ví dụ như bây giờ cái dục lậu nó cởi về ăn uống, giờ này nó muốn ăn uống thì nó niệm ma đó, mày đừng có tán dỗ tao, thì nó đi rồi. Mà hãy nó nói rồi, giờ này á, mình phải thanh tịnh, không có được thèm ăn uống như lời Phật dạy, bây giờ mình ngồi mình tu, mình phải giữ được cư trọn vẹn. Tao biết rồi, mày đi đi, tao biết rồi, mày là chưa viên. Mấy con đọc ở trong kinh có phải không? Có cái niệm mà thiện á, thì Đức Phật phải rồi, đúng rồi, thì chư thiên miếng mất. Có đúng không? Mà khi nào mà ma tao biết mày ma dương, thì nó cám dỗ, nó nằm trong cái dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu đó, thì nó cám dỗ mình. Thì Đức Phật nói mày là ma dương, tao biết rồi. Thì cái người tu á, người ta biết cái tâm niệm đó nó thuộc về ma, nó bị dục, nó bị ác pháp, nó làm cho chúng ta bị chướng ngại. Còn cái niệm đó là nó thiện, cho nên tao biết mà chư thiên. À, mình chấp nhận nó thì nó chư thiên cũng biến mất à. Cho nên nghe người ta nghe nói cái chư thiên hoặc ma thì người ta tưởng là có cái ông trời nào ở đâu đó ông hiện ra ông nói chuyện với Phật, rồi cái ông Phật cũng được rồi, ông đọc chư thiên, nó đọc cái bài kệ ông Phật nói đúng thì cái chư thiên cũng biến mất à. Đó là trong kinh nó thường hay vậy, cho nên người ta cứ nghĩ tưởng là có cái cõi trời, nhưng thực ra không phải. Trong cái tâm niệm mình nó có cái thiện và có cái ác, mà cái thiện nó thì Đức Phật nói là chư thiên, mà cái ác thì Đức Phật nói là ma. Nó nghĩ gì vậy? Cho nên vì vậy nội cái thân của mình thôi. Mà bây giờ cái niệm mà nó không có làm động, niệm thiện á, nó không có làm động. Nhưng mà đối với sung mãn của tứ niệm xứ á, thì nó chưa có sung mãn. Các bạn có cái niệm đó hoài thì nó không sung mãn. Cho nên khi mà ông Bộ Tiền Liên, ông ngồi ông tu, ông nói hôm nay mình thấy tu này tốt quá, nghĩ lạc hoặc kinh an, cái này là tốt mà. Này này. Ông Phật ai cũng làm như thánh, phải không? Nó tốt quá tốt chứ, mà cứ tốt hoài. Còn cái bữa nào mà tu xấu, bữa này xấu quá, nhiếp tao cũng được, nó cứ trào cử hoài thì nó là ma chứ gì. Thì bây giờ ôm cứ ôm pháp thôi, chứ ai biểu mình cứ nghĩ ma chứ. Thì cho nên mình tắt ý, mình dừng lại. Cho nên cuối cùng cái niệm thiện, để cho đến khi mà chúng ta đi vào cái chỗ mà thiền định á, thì nó bất động tâm của mình rồi á, cái chỗ mà sung mãn tứ niệm xứ, để cho nó thực hiện được tất cả các cái thần lực của nó thì nó mới được. Thì lúc bây giờ thì các con sẽ sử dụng đúng. Nên ở trong cái câu hỏi này thì mấy con biết phân biệt được cái bất động tâm và cái tâm sung mãn của tứ niệm xứ, hai cái phần rõ ràng mà. Sung mãn tứ niệm xứ là không có niệm thiện niệm gì nó khởi ra hết, nó thanh thản an lạc vui sướng suốt cái thời gian. Nhất gia hiền của nó đó, nó chỉ biết cái trong cái hiện tại, nó không có nghĩ rằng hôm qua thầy nói như vậy vậy đó để cho mình tu tập, thì cái nó là niệm thiện chứ không phải niệm ác. Nhưng mà cái niệm đó thì nó mới bất động tâm mà thôi. Còn cái niệm mà nó sung mãn tứ niệm xứ là cái niệm thanh thản là vô sự duy nhất mà thôi, không có cái niệm thiện niệm ác nào trên trong đó. Nhưng mà mình không phải ức chế nó, tại vì qua cái sự tu tập của mình ở trên tứ niệm xứ là mình ly dục lẽ pháp, cho nên tất cả những cái niệm đó đều nó dừng lại hết, nó giữ còn một cái trạng thái thanh thản an lạc mà không bị ức chế. Chứ không khéo mấy con cứ niệm nào mấy con cũng đuổi hết ức chế, thì giống như thiền tông nó biết giọng liền buông, nó lại ức chế mất đi. Con hỏi thầy hai cái đề mục trên cái nào đúng mà cái nào sai, thì hai cái đề mục này nó là cái bất động tâm và cái tâm sung mãn của tứ niệm xứ, cho nên hai cái này vẫn đúng đấy, chứ đâu có cái nào sai đâu. À, con phân biệt không? Cái bất động tâm là nó ác pháp, nó không có làm động tâm mình được, thì nó là bất động tâm của giai đoạn đầu của chúng ta tu. Kế đó thì chúng ta tiến tới cái giai đoạn của tứ niệm xứ để mà tâm bất động sung mãn, hoặc tâm sung mãn tứ niệm xứ, thì coi như là niệm thiện niệm ác nó không khởi, nó chỉ còn duy nhất là thanh tạng là vô sự mà thôi. Cho nên cái câu hỏi của con, ngồi tu tứ niệm xứ để thanh tâm bất động mà vẫn tỉnh thức, thì cái sự bất động nó vẫn tỉnh thức, còn suốt 12 tiếng đồng hồ đi đến nằm ngồi mà hoàn toàn nó không có niệm, nó không có niệm, tức là sung mãn tứ niệm xứ. Cái câu 1 là cái câu mà sung mãn tứ niệm xứ, mà câu 2 là câu bất động tâm ở trong tỉnh thức của nó, cho nên nó không có ác pháp, nó tác động gì. À, thay vì câu 2 này con phải để lên trên, mà cái câu 1 thì phải để nó xuống dưới thì nó mới đúng, tại sắp thứ tự nó chưa đúng. Rồi hết rồi con, có gì nữa con, mấy con hỏi gì nữa con? Hết rồi con hỏi con. À cũng được con, bởi vì nếu mà điều kiện mà thì dí giả lại cái thân của con đó, nó chưa hết bệnh đó, con tập trung con phải quét cái bệnh đó cho hết. Rồi lần lượt mình căn bản để mình đi lên mình tu tốt hơn, đừng có vội. Rồi bắt đầu mấy con hỏi gì vậy đó con. Còn hiệp liên, liên ổ liên tệ với liên tánh không con? À mấy con là sao đây, mấy con vô kể là sao đây, tu được không đây? À mấy con đã trình bày này sao được rồi con. Rồi bây giờ mấy con chuẩn bị mấy con về con. Rồi thấy con chuẩn bị con về con. À rồi có bữa nay thôi chứ tuần sau là thầy không có thu nhận bài nữa nha. Thì ráng thì chấm bài cho mấy con xong qua tới lớp chính tư duy này là thầy khỏe rồi đó. À trong này diễn đàn tiên như đây nha. Con có nhận cái cuốn mà xương bính tức không con? Chưa hả con? À, lát nữa thì thầy gọi có cái bài con viết ở để mà kết luận cái tập trung đó, cái bài hôm đó con biết đó, thì con đang ở trong đó rồi. Con chưa có đọc nữa mà. Chưa có nữa. À, rồi để thầy lại. Rồi mấy con chờ thầy chút xíu nha con. Thôi để lấy sao cũng được. Rồi. Rồi mấy con trình bày thì đi con. Thank you. ráng tu tập được nhiều cũng tốt, bắt đầu tiếp tục để mà tu tập thả tâm. À, qua cái lớp chánh tư duy này, những gì mà còn thiếu thì mình còn cố gắng để còn bổ sung thêm những cái tiêu chí của mình thêm thôi. Thì mình phải có cái sự tư duy quán xét cái khả năng của mấy con, thì nghĩ rằng mấy con sẽ làm được và tăng cái sự hiểu biết này. À, qua những cái hướng dẫn để mà lập thành cái dàn bàn để đưa vào cái tư duy cùng cái niệm cho nó sâu sắc ở trong cái sự hiểu biết của mình hơn, nó thấu triệt hơn cái lý như thật hơn. À, qua cái sự tu tập nó đi vào cái chỗ triển khai cái tiêu chí của mình, thì mong rằng mấy con sau này sẽ tiếp tục làm những cái bài này để cho nó thấu triệt những cái phương pháp mà mình tu tập để chúng ta. Đúng rồi. Được chứ con, bởi vì nói chung là trong cái tập mà xuân biến trước năm nay đó, thì thanh trí đã có đưa một cái số bài vào trong đó. Còn một số bài rất nhiều của quý thầy trẻ thì đều là xoáy trong một cái đề tài, nhưng mà người viết thế này, người viết thế khác, nhưng mà nó không lợi nữa. Tùy theo mọi khả năng triển khai cái tư tưởng người khác. Thì qua những cái bài đó, và qua những cái dàn bài mà được đọc, thì mấy con nó triển khai cái sự hiểu biết của con còn sâu thêm nữa. Từ đó mình triển khai cái sự hiểu biết của mình. Bởi vì mình tích tập lại cái sự hiểu biết để cho mình thành cái hiểu biết đúng. Cho nên vậy, mấy con đến cái lớp đầu tiên thì người ta giúp giả, người ta không biết làm những cái dàn bài. Do đó thì thầy phải gợi ý cho người ta làm. Còn cái lớp của mấy con bây giờ là cái lớp sau này nó dễ, là vì nó có cái chương trình của nó, cái chương trình giáo dục của nó rồi, cái giáo trình của nó là, cho nên nhiều nó cũng dựa vào đó thì nó không làm rất dễ, không còn khó khăn. Thôi bây giờ theo thầy thiết nghĩ trong cái thời gian ngắn này đó, thì coi như là mấy con ở đây vài hôm đó, mấy con về với lo lắng, bởi vì dù sao đi nữa thì cái lớp chứng kiến này đó sẽ 1 tháng 10 năm này, 1 tháng 10 nó sẽ bắt đầu nó mở cái lớp thứ hai của nó, lớp chứng kiến thứ 2. Thì trong lúc đó là mấy con có sắp xếp được thì mấy con về tham dự cái lớp học, thì nó rất hay. Và đồng thời những cái bài vở mà đã được viết đó, thì sau này sẽ nằm ở trong cái bộ sách của Tu Viện Chân Như của các thầy, các cô ở đây viết đó, thì để nó có cái dàn bài để nó triển khai cái chánh tri kiến đó, thì nó được vào cái diễn đàn chân như của Tu Viện này. Thì sau đó thì mấy con sẽ đọc những cái tập sách diễn đàn chân như, rất nhiều tập luôn đó, bởi vì mỗi bài của mỗi tu sinh ở đây họ viết rất là đầy đủ, do đó họ sẽ kết tập lại thì nó nhiều tập diễn đàn chân như. Mà nó bổ rất rất nhiều lớp, do đó mình đọc. À, vì trong diễn đàn chân như đấy. À, đó chúng ta không chính. Thì mình phải tiếp tập từ cái tri kiến của Phật, rồi đến cái tri kiến của mình triển khai ra, rồi sau khi con đọc những cái tri kiến của họ rồi, thì con phải còn triển khai cái phần mình tiếp tập cái sự hiểu biết. Vì đầu tiên mà thầy vào cái lớp này thầy dạy là con người của chúng ta sinh ra, nếu mà được một con thú vật khác nuôi thì chúng ta không biết nói, bởi vì chúng ta tiếp tập cái hiểu biết của con người, của cha mẹ của mình, rồi của những người thân mình, rồi của trường học. Cho nên cái hiểu biết của mấy con là hiểu biết qua một cái đường lối, hiểu biết của con người. Cho nên bây giờ mấy con hiểu biết cái này, hiểu biết cái kia, ăn uống cái này cái kia, thì vệ sinh cái này kia, đều là cái sự hiểu biết được tích tập của mọi người, chứ không phải riêng của con có. Con hiểu không? Nếu mà các con sinh ra mà mới trứng nước mà được ném cho một cái con thú vật như một con sói hoặc là một cái con vật gì đó nuôi mấy con, thì mấy con sẽ trở thành cái sự mà nuôi dưỡng của cái loài vật, mấy con sẽ trở thành một con vật đó. Mặc dù mấy con là con người, nhưng mà mấy con sẽ không biết nói, thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mấy con sẽ đi bốn chân nè, mấy con không đi hai chân rồi. Bởi vì mấy con biết là khi đi hai chân là mẹ phải tập mình rồi, con hiểu mới đi được, chứ còn không khéo mấy con bò không à. Con hiểu chưa? Cho nên mình tích tập được cái sự hiểu biết này là do từ nhiều cái sự hiểu biết của người khác. Rồi bây giờ đó mình phải tích tập được cái sự hiểu biết của kinh sách của Phật. Rồi bắt đầu mình tích tập được sự hiểu biết của huynh đệ, làm cái hiểu biết của mình. Rồi trong khi đó mình mới dựa vào chỗ đó mình triển khai. Cũng như một nhà khoa học, họ phải tích tập cái sự hiểu biết của các nhà khoa học khác, họ dựa vào cái căn cứ đó họ mới phát minh ra những cái sáng kế tiếp. Con hiểu chưa? Đó, thì cái học của con người là tích tập. Cho nên Đức Phật nói khi mà tu tứ niệm xứ là mình phải tích tập nhiều lần, một chút nhiều lần tích tập, nó mới trở thành cái giải thoát cho cái bản thân mình. Đó là tích tập. Do cái chỗ mà này, nếu mà cái lớp này mà không có thì cái sự tích tập này chúng ta chỉ còn có tích tập ở trong kinh sách thôi. Cái sự hiểu biết của chúng ta, ví dụ nói nhiều nhân quả thì các con sẽ tích tập ở trong kinh sách thôi. Thì trong kinh pháp có sách Phật nó chưa đủ, nó nhiều khi những cái từ ở trong đó họ dịch ra mình rất khó hiểu. Mà do đó thì bắt đầu bây giờ đó, cái sự tích tập của mình là do một số huynh đệ đã tu tập và tích tập được cái hiểu biết của họ, trở thành một cái tập những cái bộ sách. Do đó mình đọc thì mình đỡ hơn, vì có người ta đi trước là mình đỡ hơn. Còn mình mà triển khai thì quá mệt. Nhưng mà khi đó là mình còn triển khai cái phần của mình, triển khai cái phần. Ví dụ như dựa vào cái dòng bài đó, tôi còn thấy thiếu cái gì qua cái bản thân mà tôi sắm, tôi còn thấy cái này cần phải nói. Thôi không, cho nên người ta sẽ không thấy cái này, nhưng mà vì cái hoàn cảnh con thấy cái này, con thấy cái này. Mình triển khai đó là mình triển khai cái tiêu chí, vừa tích tập mà vừa triển khai. Cũng như bây giờ quý thầy không biết làm, thì thầy đã hướng dẫn, thầy nhắc nhở cách này kia, tức là sự hiểu biết của thầy đã cho họ tích tập. Họ tích tập rồi họ mới biết làm cái dần bài. Thì bây giờ thầy khéo léo thì nhắc nhở, thì tức là tích tập của thầy, từ đó họ mới làm ra được cái dần bài. Thì dần bài đó hầu hết là có nhiều người nói sự hiểu biết của tụi con chính là sự thật ra là cái hiểu biết của thầy. Con hiểu cái hiểu biết của thì đó là những cái dàn bài mà thầy hầu hết là đem ra đây để mình nhắc nhở cho mấy con đó, để cho mấy con biết. Nó nhiều cái dàn bài lắm con, chứ không phải ví dụ như bây giờ cái dàn bài về nhân quả thảo mộc này, thì các con phải vào định nghĩa của nhân quả thảo mộc. Định nghĩa là phải giải thích nhân quả thảo mộc. Con nói có nhiều người ta không hiểu danh từ đó, mình phải định nghĩa nó, tức là mình giới thiệu đó. Rồi bắt đầu bây giờ đó mình phải vào đề thì mình nói cái đặc tướng cái hình dáng của thảo mộc, rồi mình nói mới đặc tính nó chứ không, rồi nó mới duyên hợp, nó hợp nó mới thành ra cái cây đó, cái trái đó chứ. Nó không duyên hợp nó làm sao nó thành được. Rồi duyên tan nó hoại đi, rồi chuyển đổi cái nhân quả của nó. Con thấy cái dàn bài của người ta mà chuyển đổi là thay đổi, từ cái cam chua nó trở thành cam ngọt, từ cái cây này người ta chuyển nó qua thành cây khác mà. Con hiểu chưa? Đó là chuyển đổi nhân quả. Để sau khi mà nhân quả của con người thì người ta chuyển đổi được nhân quả chứ đâu phải không? Từ cái xấu đổi chuyển được cái tốt, từ cái chua đổi chuyển cái ngọt. Con hiểu chỗ đó, người ta lấy nhân quả thảo mộc để người ta xác định cho nhân quả con người nó cụ thể. Cho nên bây giờ nó phải chuyển đổi thành một kết luận. Con thấy không? Bây giờ nó thay gì nè, con thấy vào cái đề của nó là nhân quả nè. Thì đầu tiên là mình phải định nghĩa nhân quả cho người ta hiểu cái nghĩa của nhân quả. Rồi bắt đầu đó đặc tướng của nhân quả. Phải không? Đặc tướng, cái hình tướng của cái cây này nó khác cây kia chứ, cái trái này nó đâu có giống cái kia đâu, nó là cái tướng của nó mà. Phải không? Mà đặc tính nó thì cái trái này nó ngọt mà cái kia nó chát, cái nọ nó chua chứ đâu nó có giống nhau đâu, cái tính của nó. Con hiểu không? Để mình biết được ác thiện của nó chứ. Nó là mình phải học. Thì do nó đặc tính nè. Rồi duyên hợp, nó hợp lại nó mới thành cái cây chứ còn con có cái hộp mà con không cầm nó hợp nó thành. Rồi duyên tan. Phải không? Rồi chuyển đổi. Đó tất cả mọi cái mà để chuyển đổi. Mấy con yên tâm đi, trong cái vấn đề đó là cái vấn đề này. Mấy cái đó bây giờ mấy con thấy là cái dàn bài người ta nó làm rõ ràng cụ thể. Phải đặt cái dàn bài. không cái dàn bài của người ta thì trên chưa có cái bài đó, mà cái này cái dàn bài của người ta, tức là người ta tốn được được cái bài của người ta qua cái dàn bài. Khác cái này là tiểu đề của cái dàn bài, cái đề tựa của nó, cái tựa lớn của nó là xả tăng vô lượng, và cái này là cái dàn bài của nó, cái dàn bài. Nói như vậy là ta viết nó đâu có sai, người ta đi theo đó người ta viết không có sai đâu, người ta thật thành lập được cái dàn bài là người ta không có sai. Mình tự mình làm cái dàn bài, ví dụ như bây giờ thầy nói cho một cái tựa là xả tâm vô lượng, thì từ đầu bây giờ mà con lập thành cái dàn bài, mình cứ tư duy suy nghĩ đúng không? À, thì nó thiếu, nhưng mà mình phải tập làm cái dàn bài trước rồi mới làm, còn không làm dàn bài thì làm không được đâu con. Nó không làm dàn bài, con viết cái bài con chung chung thôi, không bao giờ mà con nói hết rồi. Con cũng là bây giờ xả tâm vô lượng thì xả cái này xả kia, con nói đâm bên này nói bên kia chứ nó không có theo cái từ pháp lý. Con hiểu không? Bởi vì mình không có dàn bài là mình nói lộn xộn, bởi vì hầu hết là nói định vô lậu, nói con tư duy quán xét gì vậy, cái lậu hoặc cái gì. Nhưng mà mấy con quán xét ở trong đầu mấy con nhẩm nhẩm nó có chút à. Còn mấy con làm bài mấy con mới thấy được. Rồi con lập thành cái dàn bài con viết rồi viết cả trăm trang giấy con coi như là nó không có đủ. Bởi vì cái đầu óc như vậy nó mới triển khai ra cái sự hiểu biết chúng ta, nó không bị ức chế ta. Còn mình hiểu biết con chung chung như vậy. Bây giờ thầy vừa thầy nói bây giờ nói về cái quán thành quán cái thực phẩm bất tịnh đi. Rồi mấy con nhẩm trong đầu mình nói bất tịnh nó vậy thôi, thiêu thúi này kia thôi. Nó không hoàn toàn, nhưng mà nói về cái đề tài của quán thực phẩm bất tịnh, cái đề tài của nó vậy, tức là thực phẩm bất tịnh. Thì mấy con viết cái đề tài của nó, thực phẩm bất tịnh như thế nào, từ một cái gốc cây kia nó ăn cái đống phân kia, nó lên nó nuôi thành cái trái nó ra cái sự bất tịnh của nó. Chứ đâu phải nó là cái trái cây này để thiêu thúi thì nó bất tịnh không, mấy con nói thì có chút chứ, đâu có tận gốc của nó đâu. Cho nên cái sự hiểu biết của mọi người hiểu biết, bây giờ hiểu biết Phật Pháp nó quá cặn rồi, nó chưa có đầy đủ. Mà chưa đầy đủ thì chúng ta sẽ bị ức chế, cho nên nó đâu có thấu triệt được, nên nó đâu có nhàm chán được cái thực phẩm. Chúng ta từ sao cải, tức là thịt cá hoặc là thịt bò, thịt heo đi hoàn toàn nằm trong bất tịnh. Nhưng mà sự thật là có người nào mà hiểu quá, ai cũng nói bất tịnh nói chứ người ta đâu biết. Một con chó nó ăn cái thân người ta kia rồi, mà rồi thử hỏi là từ cái thịt của nó làm do cái phân người ta nó thành, không phải là bất tịnh sao? Bây giờ mấy người ăn thịt con chó cũng như mấy người ăn phân người ta chứ cái gì đâu mà mấy người gọi là ngon béo ở đâu, không con thấy chưa? Nó là mình phải đi từ cái chỗ đó mình quán ra mình mới thấy được. Như vậy mình phải thành lập cái dàn bài chứ, để mình viết chứ. Còn nếu mà không có dàn bài thì mình viết chung chung nè, không con thấy chưa? Nếu mà mình không có lập thành cái dàn bài thì mình viết chung chung, mà cái bài của mình ngắn mình viết cái đó hết không biết mình gì. Còn có dàn bài làm cái gì hết. Như vậy là mình triển khai được cái tri kiến của mình. Mà giờ mình muốn dàn bài thì mình suy nghĩ ra mình lập cái dàn bài của mình lập nó chưa được. Được không?
Thầy thấy còn mấy thầy thầy cho con
làm. Được. À, còn thấy chưa? Cho nên cái học mà hơn trong vòng 4 tháng trời mà thầy rèn luyện cho họ, từng giờ từng phút họ tập trung toàn bộ họ để mà viết, để mà suy tư, để mà tư duy. Họ thấy cả một cái vấn đề tư duy, có nhiều quý thầy nói với thầy, chính con tư duy con thấy con xả tâm rất nhiều, tại vì con hiểu. Hồi nào bây giờ ví dụ như tới cái giờ ăn con cũng biết nó là bất tịnh nói này kia, nhưng mà nó không nhàm chán. Còn bây giờ mà khi con viết bài rồi, nó làm con ớn thiệt, tự nhiên nó xả nó. Khi người ta biết bài người ta thấu thiệt rồi, cho nên bây giờ tới giờ ăn là ăn chứ người ta thiệt nó không có thèm. Còn ai nói thực phẩm bất tịnh thì họ nói được đó, nhưng mà sự thật là họ cứ thèm. Họ thấy vừa ăn là họ muốn đi ăn à, họ thấy cái món ăn ngon là họ thích à. Còn bây giờ người ta làm bài rồi, như thầy Dân Thành nói, con làm bài rồi bây giờ nói thiệt ra nhìn đồ ăn là con thấy nó vốn quá rồi. Còn đến đúng rồi người ta biết nó cụ thể, nó rõ ràng đến đồ người ta nhát như vậy đó, thì mới còn thấy nó lợi ích rất lớn để nó xả nó tăng chúng ta đi được rất cụ thể rõ ràng khi một cái tri kiến chúng ta hiểu. Nó lợi như vậy. Còn bây giờ mình tu đó, mình thấy nó an ổn, mình thấy sự thật ra nó không tới đâu đâu, nó đứng ở chỗ dặn chân tại chỗ đó, nó tới mức độ đó nó không tới nào. Còn cái này người ta tới rút ráo rồi, người ta áp dụng vào cái chính tư duy nữa, từng cái tâm niệm người ta bằng cái tri kiến người ta đã hiểu biết. Như hồi nãy thầy nói, nếu mà khi mà cái tri kiến chúng ta hiểu, bây giờ nó có cái niệm kiết sử đi, thì ngay cái bài kiết sử chúng ta đã làm rồi, Cho nên vì vậy mà chúng ta lấy cái bài đó ra, chúng ta nhẩm lại, hoặc là chúng ta thấy bây giờ cái ký sử này nó còn thiếu này, mình cho vào cái bài ký sử này theo thì một vài cái gì đó nữa, thì cái bài ký sử càng ngày nó lại càng thấu triệt hơn nữa, và từ đó cái ái ký sử nó sẽ bị diệt, nó không còn nhớ thương cha mẹ gia đình của mình nữa, nó không còn lo. Nhưng mấy con cũng biết ái ký sử chứ, mấy con cũng quán ái ký sử chứ sao lại không biết. Nhưng mà mình cứ thỉnh thoảng nó lại nhớ nhà, nó thỉnh thoảng nó cha mẹ mình lâu lâu thôi mình cũng về mình ghé mình thăm này kia rồi này kia, nó đúng thứ. Nhưng như vậy là rõ ràng cái ký sử mình chưa có xả. Còn bây giờ người ta khi mà người ta biết rồi, người ta thấy bây giờ nó không còn nhớ, nó không còn nghĩ gì hết, mà nó chỉ còn có chuyên môn một cái thôi. Đó là người ta đã thông sao, không hiểu gì. Cho nên mình phải đi vào cái chỗ mà cái lớp đào tạo chuyên môn của nó, là tức là cái lớp chính kiến, rồi đến chính tư duy, rồi cái ngữ, cái nghiệp, cái mạng, cứ biết đi từng lớp học của nó.
Thì cái lớp này là bắt đầu mở lại là bao giờ?
Nghĩa là tới tháng 10 thầy mới mở lại. Chứ bây giờ ví dụ như thầy đang dạy cái lớp chính tư duy này, mà thầy còn cái chấm bài cho lớp chính kiến, làm sao thầy làm nổi? Mình làm sao làm nổi? Con biết một nỗi chấm bài là con biết cả như thế này nè, con biết mỗi một cái người mà làm bài con thấy một sắp giấy này. Người nào cũng cả sắp vậy nè, chứ đâu phải như bài học trò làm. Rồi đây nè, con thấy cả sắp như thế. Nó tới mười mấy cái đề tài, là có 14 cái đề tài, 15 cái đề tài nè. Thì cái đó sau này thì nó có sẽ có bộ sách dạng diễn đàn trên như những cái tài liệu mà của quý thầy quý cô ở đây mà thu thập, nó được mình đưa vào cái diễn đàn trên như hết, để nó làm cái bộ sách coi như là cái giáo trình tu tập của cái lớp chính kiến ở trong tu viện Kinh Như, nó trở thành cái giáo trình cho họ để mà họ đọc, họ nghiên cứu, để cho họ tích tập những cái hiểu biết đó để mà trở thành cái sự hiểu biết của mình. Chứ nó không có bỏ ra những cái bài dở này, công lao của cái gì biết nữa. Cái đề tài đó là thầy ghi lại cho những cái đề tài đó, nó có nhiều chứ nó không có ít, nó bị 4 tháng học người ta mà. Mỗi một tháng, mỗi một tuần lễ là một cái đề tài của nó, 4 tháng học. 4 lần 4 là 16 cái đề tài của người ta. Mỗi tháng là một cái đề tài mà 4 tháng học là 16. Mỗi tháng là nó 4 cái đề tài mà 4 tháng học, 4 là 16, 16 cái đề tài của cái định vô lậu người ta học. Mà đây là thầy tóm lược tắt nó, chứ còn phải học nhiều hơn nữa. Không nhiều hơn nữa. Như dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu chưa có cho nè, bỏ đó, thầy bỏ qua đó, chứ còn phải thông suốt nữa, nó còn nhiều lắm. Nhưng mà điều kiện là tóm lược lại để đủ cái 16 cái đề tài này để đủ mình xả tâm thôi. Con như vậy là suốt ngày đêm như vậy là con bị ức chế nè. Con sẽ dậm chân tại chỗ đó, con không tới nữa, hết biết tới. Nó không tới nữa, mà bây giờ nó đi tới nữa là nó hiện ra các trạng thái tưởng. Vì nó nhiếp tâm trong đó rồi, nó nhiếp tâm trong đó nó sẽ hiện ra các trạng thái tưởng, nó sẽ bị tưởng thôi. Chứ nó không khác gì hết, tức là hàng ngày con chỉ biết nó thở ra vô, mà nó không một niệm gì hết. Nó an trú ở trong đó, thì lần lượt con sẽ bị ra tưởng, nó sẽ hiện ra tưởng tượng. Còn này không phải, người ta xả tâm, người ta ngồi cho. Rồi bắt đầu nó tạo đủ thần lực của nó có đủ thần lực của nó. Nhưng mà nó sẽ bị còn chướng ngại. Con ví dụ bây giờ, ví dụ như con ngồi con thấy cái tâm con vậy, nhưng mà lát nó bị mỏi, con ngồi lâu nó mỏi, nó không được sung mãn nó luôn. Rồi một lát nữa đó thì nó bị hôn tầm thì miên, không thế nào mà chạy khỏi những cái vấn đề này. Mà bữa nay nó có tỉnh suốt ngày nay thì ngày mai nó cũng sẽ bị bệnh tật gì. À, những cái điểm đó nó sẽ tại ra cho mấy con không thể nào không thể. Cho nên khi nào mà nó sung mãn được mà nó không bị không tầm thì coi chừng nó lọt vào tầm tạp tưởng tượng. Bởi vì cái mục đích tu của mình là nó phải đi từ cái chỗ mà tránh tri kiến để cho mình xả từng cái tâm niệm, từng cái cảm thọ của mình, cho nên phải trang bị cho họ là cách thức niết tâm và an trú tâm trong một phút để cho đẩy lưu bệnh. Cái cảm thọ ở trên thân của mình trong khi mình tu tập mà nó có cái cảm thọ gì đó thì nó có cái phương pháp để lưu. Còn bây giờ nó bị không tầm thì miên thì chuẩn bị cho bốn cái pháp đi kinh hành như thầy đã thầy nói mà. Bốn pháp đi kinh hành để cho mình phá cho thành thật. Mà nếu mà thấy nó chưa thật sạch như hồi nãy cô Diệu Tâm hỏi đó, là cô thấy cô bị không tầm thì miên, cho nên mới buộc lòng cô hay ngồi bị không tầm thì miên như vậy đó, thì cô phải ôm có một cái pháp duy nhất đó là cô phải phá cho thật, đó là pháp tâm nghiệp, phá cho thật không tầm thì miên rồi mới trở lại tu tứ niệm xứ. Chứ nếu mà ngồi tu tứ niệm xứ mà cứ không tầm thì miên xảy ra cái vô coi như là cô tu cũng được, họ hiểu không? Nghĩa là nó sẽ đưa ra đưa vô như vậy là làm sao gọi là sung mãn tứ niệm xứ được. Cũng như bây giờ con ngồi bây giờ ví dụ như tới 10 giờ thì con đi ngủ, rồi 2 giờ con thức dậy, nhưng mà lần lượt người ta sẽ cho tăng lên 11 giờ rồi tới 1 giờ thức dậy, cuối cùng 12 giờ người ta cho tu luôn chứ người ta đâu có cho. Này, cái sức của mấy con mà chưa đủ thì đương nhiên là mấy con bị hôn thần thì đi nó giặt mấy con. À, mà nếu mà mấy con tu mà không đúng cách thì mấy con sẽ bị không thể nào được. Cho nên ở đây thì coi như là cái từ bắt đầu từ cái chánh tri kiến này để mình phá cái dục lậu và cái hữu lậu, cái vô minh lậu, thì lần lượt nó sẽ có cái sự tỉnh thức, nó trợ giúp cho cái pháp thân mình niệm mình phá được cái hồn trần thiền nhất, nó mới tỉnh, nó mới phá luôn cái trạng thái mình ngủ. Cách thức tu như vậy đó.
Con bị chướng ngại là cái hơi thở con nó không có được, thì con ngồi con cứ tâm người con nói với những cái thì sao mà cái lần sinh sống con nó cứ nóng lừng lừng lên, có khi những tâm nó với thì nó quay con nó lừng lừng lừng
được đó là được
thì cái cách cho con trả
à, như vậy là con đang bị ở nhiếp tâm, đang bị nhiếp tâm trong cái tâm thanh thản hoặc là cái hơi thở của con thì nó bị rối loạn, nó làm cho con khó chịu. Tốt hơn thì cái vấn đề mà nhiếp tâm an trú là cái mục đích nó để lui bệnh thôi. Chứ còn con đừng có tu tập một cái gì khác hơn hết, là con cứ ngồi chơi mà có chướng ngại gì, con chỉ cần cách thức của con là chỉ cần quan sát được bốn chỗ thân thọ. Mới đầu tiên mới con tập làm sao con ngồi vào cái tâm mới con quay vô để mà quan sát bốn chỗ thân thọ, chứ không phải là tập trung vào một cái đối tượng nào, tập trung vào cái hơi thở hoặc là tập trung vào cái thân thể nào, mà chỉ nó làm sao mà nó tỉnh thức ở trên thân của nó luôn luôn nó biết cái thân của nó thôi, có vậy là được đủ rồi. Việc đó bây giờ mấy con tập làm sao cho nó ở trên đó thôi. Ngày xưa đó thì trong khi mấy con tu tập là nương vào hơi thở, hít vô biết hít vô, thở ra biết hít vô, tức là nhiếp tâm và an trú tâm ở trong cái hơi thở, rồi bắt đầu là an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, tất cả những cái này để giúp cho cái thân tâm con an ổn thôi. Còn bây giờ nó không phải vậy nữa, mà nó đi qua một cái giai đoạn để mà tu tứ niệm xứ cho nên tên đường niệm hơi thở. Cho nên trong tứ niệm xứ thì chỉ còn quan sát trên thân toàn tâm pháp mà thôi. Mà cách thức quan sát thì không khéo thì bị ức chế tâm. Nó di tế lắm, cho nên cái vấn đề này là phải được tập luyện và được kiểm tra lại kỹ lưỡng, coi tôi coi mình nhiếp tâm ở trên cái tứ niệm xứ có đúng hay sai, mình tập tứ niệm xứ đúng hay sai, hay còn cái chỗ nào mà chưa đúng, còn chỗ nào bị ức chế, còn chỗ nào mà mình tu tập không có đúng ở trên tứ niệm xứ, thì được cái người thầy người ta dạy cho mình đi chuyên sâu đó, thì người ta sẽ giúp đỡ cho mình biết cách là cái này không đúng, phải tập lại. Mà tập lại không đúng thì người ta buộc là mình phải tập cái kiểu nào để cho mình tu đúng. Cho nên thậm chí như mình tu chưa đúng á, thì người ta dạy cách thức cho mình tu đúng á, thì người ta nhắc mình cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi ra. Bắt đầu mình tập có cái hơi thở mình để mình quay vô mình nhìn cái thân của mình, mà thầy nói là như mình cảm nhận như là nó luồn ở trong cái hơi thở. Hoặc là mình cứ thấy cái bệnh, cái bụng mình phình lên sờ xuống, phình lên sờ xuống, mình đưa hơi thở mà cứ thấy phình lên sờ xuống, đó là cách thức mình quán ở trên thân của mình, nhưng mà mình lại kẹt ở trong cái chỗ mà tập trung vào cái phình xẹp của thiền minh sắp tệ rồi. Bởi vì chính cái quán thân trên thân đó mà các thiền sư ở bên Nam Tông đó như Mahathi đó, thì ông không có ngờ, ông tưởng là như vậy là ông đã quán tinh thân quán thân rồi, do đó ông thấy là phình sơ thì nó là quán thân cái gì, cho nên ông biến thành cái thiền như sắc đẹp, cuối cùng thì nó sai, nó đúng cái thức nó sai, cho nên vì vậy mà thầy nói cảm giác toàn thân tôi biết thủy vô, mình hít vô đó mình thấy như là từ hơi thở mình vô đi khắp từ chân lên đầu, do đó là mình thở ra mình thấy từ chân mình nó rút đi ra, mình cảm nhận như là có cái hơi thở nó luồn ở trong đó, tức là mình cảm thấy những sự rung động của cái cơ thể do cái hơi thở, nhưng nó không phải, tức là nó quan sát, cho nên một thời gian mà tu người ta sẽ kiểm tra lại coi cái quan sát này nó phải thành tưởng hoặc là nó đang ở trong cái quan sát thật sự của nó, nếu không khéo thì mình sẽ thành tưởng. Còn thấy nó khó chứ không có dễ đâu, coi vậy chứ mà tu tập tứ niệm xứ là khó, cho nên nếu mà sai đó thì con thấy như các thiền sư ở Nam Tông họ dạy về tứ niệm xứ rất kỹ đó mà họ tu tập sai đó, cho nên họ bị sai, họ bị tu tập sai đó thôi, cho nên nó sai đó là họ thấy họ biến thành cái thiền viên sắc thể đó, tu thiền sợ cái bụng tu tập trung đó, thành ra cô Kim Tiên của tu đó mà cái bụng cô cứng đó, bị tập trung ở chỗ đó, cho nên nó có nhiều cái hiện tượng nó xảy ra cho cái người mà tu sai đó, nó hiện ra những cái trạng thái thành công, nhưng mà vì tập trung luôn đó, cho nên nó mới hiện tượng đó, mà cho nên vì vậy mà ở đây chúng ta quan sát bốn chỗ thân vào tâm pháp, nhưng mà cái quan sát đó nó không có tập trung ở trên cái tình trạng nó, mà nó biết nó thở ra nó vô mà nó là biết, coi như nó quay vô cái đầu của mình làm như nó quáo vô vậy nè, nó nhìn vô vậy nè, cái kiểu mà nó nhìn vô chứ nó không nhìn ra, tức là tâm không phóng dật. Cái kiểu cách của Đức Phật dạy cho mình ở trên tứ niệm xứ, tức là dạy tâm không phóng dật chứ không có gì.
Nếu mà bây giờ con còn cái trạng thái đó là phải xả
không? Phải xả chứ còn mình không có sử dụng nó đâu. Nghĩa là ví dụ như bây giờ con phải xả nó, chứ đừng có để nó, đó là sai rồi, không có trúng đâu. Nó quay quay con vậy là sai.
Hôm qua con ngồi cũng niệm, quay 18 giờ con ngồi ở đây.
Con xả là con sống bình thường, con tác ý thường thường nó bị vậy đó, con tác ý các cảm thọ là vô thường phải đi, tất cả những cái trạng thái như vậy nó là phải rời gọi bình thường cái tâm mình, con đừng có tu tập cái gì để một cái thời gian nào đó có rảnh rỗi thì kiểm tra lại coi thứ gọi cách thức mà nhiếp tâm, cách thức nhiếp tâm có mấy con kiểu nào mà mấy con bị gì, bởi vì có những cái sai là coi chừng mấy con sai mà nhiếp tâm, mấy con thấy bây giờ mấy con nhiếp tâm mà thấy nó không niệm khởi không có gì hết là cũng được kiểm tra là kỹ hết đó, chứ không phải để coi nó đúng hay là nó đang bị nhiếp tâm ở trong cái đối tượng nào mà nó nằm yên lặng đó, nó yên lặng đó mà coi nó yên lặng trong cách nó xả hay là trong cách nó bị ức chế tâm hoặc là trong cách nó an trú như thế nào, cái kiểm tra lại hết, kiểm tra từng cái tâm niệm của con hết người ta mới cho mấy con tu. Cái không khéo là bước qua cái giai đoạn tu để đi tới rốt ráo chứ đâu phải mà tu cầm chừng, còn hôm gà đã nhảy nó con chung tu chung chung mấy con tu tới đó thôi, vì vậy cho nên người ta không có lo ngại, bởi vì các con sẽ tu cái pháp này rồi các con tu tới pháp khác, tu tới pháp khác chứ tu nhiều pháp mà nó mới chung chung rồi, còn giờ này là ta chuyên ngôn để mà đi vào trong một cái để mà đạt được cứu cánh, cho nên có tám pháp, có tám pháp độc nhất để đi vào cứu cánh. Người ta sẽ dạy cho mình những cái pháp đi vào cứu cánh mình giải thoát hoàn toàn, mà một pháp độc nhất chứ không có được tu nhiều. Nó không có tu nhiều pháp nữa, bây giờ không có tu lung tung nữa. Một pháp độc nhất để đi vào cái cứu cánh, đi tới cái cứu cánh thôi. Một pháp này đi tới rốt ráo cứu cánh. Mà theo như kinh Bát Thành Đức Phật đã dạy đó, những cái pháp nào độc nhất người ta sẽ dạy cho mình. Rồi bắt đầu bây giờ thôi mấy con nghỉ, có gì không? Rồi được rồi, mai con tự về sắp xếp cho ổn, rồi từng đó